khi sư thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, theo lời yêu cầu của rất đông người, chương trình Radio Giờ của Mẹ xin gửi đến quý vị audio với tựa đề Chăm sóc bệnh nhân theo đường hướng mục vụ mới của tác giả Linh Mục Doan Bosco Nguyễn Văn Đình và Linh Mục Du Xe Nguyễn Hữu Triết và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Thưa quý thính giả, vì tác phẩm Chăm sóc bệnh nhân theo đường hướng mục vụ mới rất dày, cho nên chúng tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất gồm có 4 chương là khi người bệnh còn hấp hối, và phần thứ hai gồm có 2 chương, thứ 5 và chương thứ 6 là lúc đó người bệnh qua đời, tẩm liệm, viếng xác và an táng. Sau đây là CD thứ nhất, xin kính mời quý vị theo dõi. Lời nói đầu, mãi cho tới thời Công đồng Vaticano II, Giáo hội vẫn dùng cuốn Nghi thức Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ ngũ ban hành năm 1614 để sức dầu bệnh nhân. So với cuốn Nghi thức sức dầu bệnh nhân và việc chăm sóc họ theo mục vụ do Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ lục ban hành ngày 18 tháng Giêng năm 1973 có những đổi mới sau đây. Thứ nhất, không còn gọi là bí tích sức dầu cuối cùng nữa, nhưng gọi là bí tích sức dầu bệnh nhân, có kèm phần chăm sóc bệnh nhân theo mục vụ. Thứ hai, thứ tự các bí tích ban cho bệnh nhân không còn là giải tội của ăn đàng và sức dầu thánh, mà là giải tội, sức dầu thánh và của ăn đàng. Thứ ba, bí tích sức dầu không còn là bí tích của người hấp hối, mà là bí tích của những người lâm trọng bệnh hoặc quá già yếu. Thứ tư, có sẵn nghi thức liên tục để ban bí tích giải tội, sức dầu thánh và của ăn đàng. Thứ năm, có những lời nguyện riêng thay đổi tùy tình trạng sức khỏe hay tuổi tác bệnh nhân. Ngoài ra còn có một số đổi mới liên quan tới các bí tích được nêu ra trong hiến chế về phụng vụ thánh, đó là vai trò của kinh thánh, tính cách cộng đoàn, vẻ giản dị và trong sáng của các nghi thức, cũng như tầm quan trọng của đức tin. Dựa trên hai cuốn tông hiến về bí tích sức dầu bệnh nhân và nghi thức sức dầu bệnh nhân và việc chăm sóc họ theo mục vụ, chúng tôi soạn cuốn sách nhỏ này giúp bệnh nhân, thân nhân và những người có chức vụ trong họ đạo biết cách giúp bệnh nhân chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận các bí tích cuối cùng của Hội Thánh. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ đã cho phép sử dụng bản dịch kinh thánh của nhóm và in lời ca một số bài hát của Linh Mục Hoàng Kim. Linh Mục Phêrô Kim Long đã cho phép in lại lời ca một số bài hát phổ thông, và Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Chủ đã đóng góp phần nghi thức hỏa táng. Mục lục lời nói đầu, chương 1 lúc lâm bệnh, chương 2 dọn mình xưng tội, chương 3 bí tích sức dầu bệnh nhân, chương 4 trao của ăn đàng. Xin lưu ý, mỗi lần thăm viếng, người chăm sóc bệnh nhân tự mình đọc trước phần hướng dẫn cụ thể. Đọc sách cho bệnh nhân phải đọc chậm và rõ theo thứ tự sau đây. Thứ nhất, đọc một hay hai số trong phần gợi ý suy gẫm, lần sau đọc tiếp. Thứ hai, đọc phần bệnh nhân suy gẫm lời Chúa ở sau mỗi chương. Thứ ba, đọc phần bệnh nhân cầu nguyện. Thứ tư, đọc kinh cảm ơn và kinh trông cậy. Rồi hát một số bài quen thuộc như lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ Đồng Trinh, vân vân. Chương thứ nhất, lúc lâm bệnh, hướng dẫn cụ thể. Người chăm sóc bệnh nhân cần xem trước phần hướng dẫn này. Thứ nhất, chết mà không kịp lãnh nhận các bí tích cuối cùng của giáo hội là một điều không may. Không lo lắng cho cha mẹ và thân nhân chết lành là lỗi điều răn thứ bốn. Do đó thân nhân cần phải lo liệu kịp thời, nhất là khi cha mẹ đã quá già yếu hay mắc những căn bệnh cấp tính. Thứ hai, muốn cho một tâm hồn nguội lạnh và xa Chúa lâu ngày trở về với Chúa cách thực lòng, phải có một thời gian chuẩn bị lâu dài, có khi phải mất hàng tháng, hàng năm. Thứ ba, bệnh nhân có thể dùng các trang sách sau đây để bình tĩnh kiểm điểm cuộc sống. Nếu bệnh nhân quá yếu liệt, thân nhân hay những người có chức vụ trong họ đạo sẽ đọc cho bệnh nhân nghe. Cũng có thể dựa trên các ý tưởng chính ghi ở đầu các chương sách để giải thích cho bệnh nhân. Thứ tư, thăm viếng bệnh nhân là bổn phận của linh mục, của các chức việc, thân nhân và của mọi người. Sống trong cộng đồng đức tin, chúng ta liên đới với nhau, được thăm viếng bệnh nhân cảm thấy vui lòng. Có khi nhờ được thăm viếng mà bệnh nhân trở lại với Chúa. Thứ năm, lúc ngã bệnh, người ta thường lo lắng, thất vọng và giảm sút đức tin. Ta giúp bệnh nhân vui lòng chịu đau khổ, noi gương Chúa Giêsu. Phần xác hãy lo liệu thuốc men đầy đủ, giúp bệnh nhân thanh toán nợ nần, làm hòa với mọi người và gỡ rối nếu có gì chưa ổn. Lúc nguy tử, giáo hội rất khoan hồng với bệnh nhân. Thứ sáu, nên tạo điều kiện thích hợp để bệnh nhân được rước lễ. Đây là cách thế giúp bệnh nhân kết hiệp với Chúa Giêsu, nuôi dưỡng đức tin trong lúc gặp gian nan, thử thách và giữ vững liên lạc với cộng đồng đức tin. Ở những vùng xa xôi, giáo dân được đức giám mục ủy quyền, cũng có thể kiệu mình thánh cho bệnh nhân rước lễ. Phần thứ hai, gợi ý suy gẫm. Mỗi lần thăm bệnh nhân nên đọc một số, rồi những lần sau đó sẽ đọc tiếp. Gợi ý thứ nhất, một thời gian tĩnh dưỡng. Mới ngày nào đó ta đang hăng say hoạt động, hôm nay ta phải nằm liệt giường. Chẳng có gì lạ cả. Ở đời, hễ đã có sống là phải có ốm đau bệnh tật, sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường. Đối với Kitô hữu mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, sống hay chết, tất cả không ngoài thánh ý Chúa. Đối với kẻ Chúa yêu, Chúa hay răn bảo sửa dạy, Chúa còn dùng cả những biện pháp mạnh để cảnh cáo và ngăn chặn ta làm điều sai trái. Có thể là Chúa đang dùng bệnh tật để chặn đường ta. Chúa muốn ta dừng lại để kiểm điểm cuộc sống. Thuở xưa, Thánh Phaolô rất ghét các môn đệ của Chúa. Người lùng bắt các tín hữu khắp nơi và đã đồng lõa ném đá Thánh Stefano. Thế mà ơn Chúa xuống, một luồng ánh sáng từ trời quật ngã ông trước cửa thành Đa-ma. Phaolô mù cả đôi mắt, ông không ăn không uống cho tới lúc Chúa sai Anania đến mở mắt cho ông. Phaolô cố chống lại Chúa, nhưng đã bị Chúa thuyết phục và biến thành lợi khí tuyệt vời, mang tin mừng rao giảng cho dân ngoại, vua Chúa và con cái Israel. Thánh Francisco thành Assisi. Thời Trung Cổ là một chàng thanh niên phóng túng, một hiệp sĩ háo danh. Thế mà sau một lần thất trận và lâm trọng bệnh, chàng đã suy nghĩ về cuộc đời, dứt khoát từ bỏ vinh quang phú quý để làm người hành khất và cuối cùng trở thành vị đại thánh. Thánh Ignacio thành Loyola lúc sinh thời ngang tàng. Trong cuộc giao tranh với quân đội Pháp tại Pamplona, người chúng thương chỉ nhờ mấy cuốn sách đạo đức đọc trong dưỡng đường lúc chữa bệnh mà người đã thay đổi cả cuộc đời, từ bỏ binh nghiệp, Ignacio đi truyền giáo và sáng lập dòng tên. Cho hay, đau yếu có thể là một ân huệ của Chúa, và giường bệnh có thể là nơi ta dừng chân để suy nghĩ. Sau khi đã mải miết chạy theo tiền tài, danh vọng và thú vui bất chính, đây là những giờ phút quý giá có thể định đoạt số phận ta. Các thánh xưa đã nhờ những lần đau yếu, bị thương hoặc gặp hoạn nạn mà ăn năn trở lại. Ta cũng hãy làm như thế. Đau khổ quả là điều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài. Trích Thánh Vịnh thứ 11, câu 71. Tất cả những ai muốn đẹp lòng Thiên Chúa đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân mà vẫn một mực trung thành. Gợi ý thứ hai: chấp nhận bệnh tật để đền tội và lập công. Lúc đau yếu, ta phải dừng lại. Ta giống như một tay đua bị gãy xe, phải dừng lại bên vệ đường trong lúc các tay đua khác tiến lên. Ta bực tức vì không thể tiếp tục những công việc đang thực hiện. Ta buồn bã vì thấy mình bất lực trước định luật của đấng tạo hóa. Ta tự hỏi, phải chăng đau yếu là do tội lỗi gây ra? Thực ra bệnh tật có thể do lỗi ta gây ra, nhưng không nhất thiết là như thế. Khi gặp một người mù từ thuở mới sinh, các môn đệ thắc mắc không biết là do tội anh ta hay do tội cha mẹ anh ta. Chúa Giêsu khẳng định là anh ta bị như thế không phải tại tội anh ta hay tại tội của bố mẹ anh ta, mà là để làm sáng tỏ công việc của Chúa. Cũng thế, công việc của Chúa sẽ tỏ hiện nơi ta nếu ta vui lòng chấp nhận bệnh tật và sẵn sàng chịu đau đớn trong ánh sáng đức tin. Có nhiều người bị đau đớn thể xác hay tâm hồn liền than trách Chúa. Họ tưởng sự đau khổ chẳng có ý nghĩa gì. Phần ta, nhờ có đức tin soi sáng, ta hiểu rằng đau khổ có một ý nghĩa. Trước là để ta có dịp bắt chước Chúa Giêsu, đấng đã chịu đau khổ, người trải qua thử thách trong vườn cây dầu, đã bị đánh đập tàn nhẫn nơi dinh Phi-la-tô, đã phải vác thập giá trên các nẻo đường Jerusalem, cuối cùng đã chết tức tưởi trên núi Sọ. Chúa Giêsu xuống thế gian không phải để cất khỏi thế gian sự đau khổ, nhưng để dạy cho loài người biết cách chịu đau khổ mà đền tội và lập công. Phần ta chịu đau đớn để đền tội của ta và của anh em đồng loại. Ở đời không ai là một hòn đảo cả. Ta sinh ra trong giáo hội, ta sống trong cộng đoàn nhân loại, ta liên đới với tất cả mọi người. Vào giờ phút này đang có người cầu nguyện cho ta chóng lành bệnh, lẽ nào ta không sẵn sàng chịu đau khổ để cùng đền tội ta và cả nhân loại nữa? Lẽ dĩ nhiên, ta bằng lòng chịu đau khổ không chỉ để đền tội, mà còn để lập công. Thánh Phaolô lúc đi truyền giáo đã phải lao đao vất vả, người chịu đói khát, đòn vọt, bắt bớ, tù đầy, thế mà vẫn vui mừng được chịu đau khổ vì anh em, vẫn xin mang lấy vào thân những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Đối với Thánh Phaolô, đau khổ ở đời này có là bao so với phần thưởng lớn lao Chúa dành cho những ai biết chịu đau khổ. Nếu Thánh Phêrô còn sống tới hôm nay, nhất định người sẽ bảo ta, được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu. Trích thư thứ nhất, Thánh Phêrô đoạn 4 câu 13. Gợi ý 3. Cứ tin vào tình thương của Chúa. Các đau yếu, y sĩ và thân nhân đang chăm sóc cho ta. Tuy nhiên, muốn chóng lành bệnh, tâm hồn ta phải thảnh thơi. Nhưng làm sao bây giờ? Ta cảm thấy tâm hồn nặng trĩu. Đã bao năm ta phiêu bạt trên đường đời, ta phạm tội, ta sống xa lề luật Chúa. Đã có lúc ta muốn trở về, nhưng đường về quá xa. Ta cứ lang thang trong tội lỗi, không khác gì Ca-in lúc giết chết em mình. Phải chăng ta có cách tránh xa mặt Chúa và bóp chết tiếng lương tâm? Thiết tưởng con đường duy nhất của ta là trở về, như đứa con hoang đàng trong tin mừng. Ta trở về với Chúa là người cha đại lượng và đầy lòng yêu thương. Thánh Phao-lô đã viết, ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Về phía giáo hội là mẹ hiền, giáo hội sẵn sàng tha thứ và tạo điều kiện tối đa để ta trở về trong giờ sau hết. Ta cứ việc tăng thêm lòng tin tưởng vào Chúa và giáo hội. Chết chỉ là một cuộc vượt qua, tin tưởng vào Chúa thì ta sẽ không sợ chết. Ta sẽ cho cái chết là cuộc vượt qua, từ đời này về nhà cha ở trên trời. Có nhiều đấng thánh không những coi thường cái chết, mà còn vui sướng đón nhận nó nữa. Thánh Martino thành tua, trước lúc từ giã cõi đời, đã xin thân nhân giúp người nằm ngửa mặt, ngước mắt lên trời, để tâm hồn luôn hướng về Chúa. Thánh Francisco thành Assisi, khi biết Chúa sắp gọi về, đã tụ tập các tu sĩ cùng nhau hát thánh vịnh, ngợi khen Thiên Chúa. Thánh Teresa thành Avila đã than thở với Chúa rằng, lạy Chúa, đã đến giờ con được gặp Chúa. Cho hay, những kẻ tin tưởng vào Chúa và giáo hội thì không còn sợ chết. Sống hay chết đối với người ấy không là điều quan trọng nữa. Phần ta đang còn đủ thì giờ để chuẩn bị. Những trang sách sau đây giúp ta chuẩn bị, lãnh nhận các bí tích. Bên cạnh ta là những khuôn mặt thân yêu đang chăm sóc ta. Họ sẽ hài lòng biết bao khi thấy ta sốt sắng lãnh nhận các bí tích cuối cùng. Ta sẽ để lại trong trí họ một hình ảnh đẹp. Phần thứ ba, bệnh nhân suy gẫm lời Chúa. Thánh Vịnh 42, tâm tình của một người bị lưu đày xa Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa, ôi Chúa trời hằng sống, biết tới ngày nào con mới được về, ngắm nhìn nhan Chúa luôn. Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong, được gần người lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa trời, là Chúa trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Con thả hồn miên man tưởng nhớ, thủa tiến về lều thánh cao sang, đến tận nhà Thiên Chúa, cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ. Giữa sóng người chảy hội tưng bừng, hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người. Người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Phần thứ tư, bệnh nhân cầu nguyện. Lạy Chúa toàn năng và là nguồn ơn cứu độ, xin Chúa nhận lời con kêu xin và cho con chóng bình phục để con tiếp tục tôn thờ Chúa. Nhưng nếu Chúa định thể khác, thì xin cho con sức mạnh tinh thần để con tuân theo thánh ý Chúa. Lạy mẹ Maria đầy ơn phúc, xin mẹ nhìn đến người con đang hết lòng trông cậy mẹ. Lạy các thánh trên trời, các thánh đã từng chịu đau đớn vì bệnh tật, xin cầu bầu cùng Chúa cho con biết dùng sự đau khổ để gia tăng công phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chương 2. Dọn mình xưng tội. Thứ nhất, hướng dẫn cụ thể. Người chăm sóc bệnh nhân cần xem trước phần hướng dẫn này. Điều 1. Những bệnh nhân sống xa Chúa lâu ngày rất ngại xưng tội, hoặc họ coi thường bí tích hòa giải, hoặc vì họ cảm thấy mình quá tội lỗi, hay họ có mặc cảm với linh mục. Ta kiên nhẫn khuyến khích họ tin vào lòng từ bi của Chúa và đặt tin tưởng vào vị linh mục. Điều 2. Có 4 việc phải làm. Xét mình, ăn năn dốc lòng chừa, xưng tội và đền tội. Có thể xét mình theo thứ tự cổ điển: 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều răn Hội Thánh và 7 mối tội đầu. Cũng có thể theo thứ tự khác, nhưng không nên quá tỉ mỉ và khe khắt. Đây không phải là một vụ án, nhưng là bí tích tình thương. Điều 3. Có thể chọn một trong những đoạn kinh thánh sau đây để giúp bệnh nhân ăn năn, dốc lòng chừa và tin tưởng vào lòng từ bi của Chúa. Người biệt phái và người thu thuế. Phêrô chối Chúa và đã hối hận. Người trộm lành sám hối. Tình cha con. Người phụ nữ ngoại tình. 6 thánh vịnh sám hối. Điều 4. Chỉ bắt buộc xưng tội trọng, nếu xưng được các tội nhẹ nữa lại càng có ích. Lúc khẩn thiết có thể xưng tội chung chung, nhưng phải có lòng thống hối. Điều 5. Việc đền tội. Nên khuyến khích bệnh nhân vui lòng chịu đau khổ để đền tội cho mình và cho tha nhân. Điều 6. Để được hưởng ơn đại xá trong giờ lâm chung, bệnh nhân phải sạch tội trọng. Thứ hai, gợi ý suy gẫm. Mỗi lần thăm, đọc một số lần, sau đọc tiếp. Gợi ý 1. Chúa là sự thật và là cha nhân từ. Không ai lấy vải thưa mà che mắt thánh. Ta có thể giấu tội lỗi trước mặt người thế gian, chứ không giấu nổi Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can. Chúa ngay thẳng, ta thường quanh co. Ta không thích nhận lỗi, chỉ thích đổ lỗi cho kẻ khác. Đây là lúc ta phải thành thật với Chúa, quyết tâm nhìn nhận tội lỗi như Chúa đang thấy. Có lời Chúa phán: ta lấy mạng ta mà thề, ta đâu muốn cho kẻ dữ phải diệt vong, nhưng muốn nó bỏ đường tà để được sống. Và cũng có lời khác rằng: hãy đến đây, ta cùng nhau dàn xếp. Tội các ngươi dù có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều cũng nên trắng như bông. Thiên Chúa giống như người cha nhân từ trong tin mừng. Khi người con hoang đàng trở về, người cha ra trước cửa đón con. Còn Chúa Giêsu, người không nỡ để cho người ta ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. người không kết án, người bảo chị ấy trở về và đừng phạm tội nữa. Đặc biệt nhất là người đã đổ máu ra cho muôn người được tha tội. Điều Thiên Chúa mong muốn bệnh nhân thực hiện hôm nay là sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối tức là trở về. Lúc ta phạm tội, ta tách rời khỏi Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc, là đấng luôn yêu thương ta và ngàn đời vẫn mến thương ta. Do đó, dù tội ta có nhiều và quá nặng, ta cũng không được thối chí, ngã lòng. Ngưng vài phút rồi đọc tiếp. Gợi ý 2. Bí tích tình thương. Có nhiều lúc ta ngại không muốn xưng tội với linh mục vì ta quá mắc cỡ. Xét cho cùng thì đây là mưu mô của ma quỷ muốn hại ta, làm ta mất tin tưởng vào vị đại diện của Chúa. Linh mục đến thăm ta là có ý đem tình thương bao la của Chúa và giáo hội đến chia sẻ với ta. Người không phiền hà vì tội lỗi ta, bởi chính người cũng là kẻ có tội. Người cúi xuống nhìn ta và chỉ chờ đợi ở ta một dấu hiệu sám hối để tha tội. Như lời Chúa phán: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Bí tích hòa giải ta sắp lãnh nhận không phải là một vụ án, đây là bí tích tình thương. Chúa tha cho ta như người cha nhân lành tha lỗi cho con cái. Giáo hội khoan hồng với ta như người mẹ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm cho đứa con yêu. Qua bí tích hòa giải, không những ta được tha tội để giao hòa với Chúa và anh em, mà ta còn được gia tăng sức mạnh để chừa cải tội lỗi và sống xứng đáng con cái Chúa. Ngay cả lúc ta đau yếu, liệt giường, điều quan trọng là ta phải thật tình muốn trở về với Chúa và anh em mình. Ngưng vài phút rồi đọc tiếp. Gợi ý 3. Tôi đã phạm tới Chúa và anh em tôi. Khi dân Do Thái đi từ Ai Cập về đất Chúa hứa, họ đã dừng lại dưới chân núi Sinai và Thiên Chúa đã truyền cho ông Môsê viết lên hai phiến đá 10 điều răn sau đây: ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Chúa đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, Chúa đưa ta ra khỏi xích xiềng tội lỗi. Bí tích rửa tội rửa ta sạch tội tổ tông, đem lại cho ta một nguồn sống mới. Bí tích hòa giải khiến ta trở lại nên con thảo của Chúa và người anh em thân tình của tha nhân. Bí tích mình Thánh Chúa tạo điều kiện để Chúa sống với ta và ta sống với Chúa. Chúa đã đưa ta ra khỏi sa mạc của lòng ta, nhưng ta đã làm gì để đáp lại tình thương của Chúa? Mến Chúa trên hết mọi sự. Có kẻ dám công khai chối Chúa, có kẻ đã vô tình hay hữu ý xem Chúa chỉ là một sản phẩm do óc tưởng tượng của con người bày ra. Một số khác sống đạo mập mờ, không dứt khoát. Có những người mới sinh ra đã được rửa tội, trở thành người công giáo, nhưng vì trình độ giáo lý thấp kém nên đức tin không được soi sáng, dễ dàng suy thoái, trở thành khó khăn, nguội lạnh hoặc mê tín dị đoan. Một mặt họ vẫn còn tin vào Chúa quan phòng, mặt khác họ lại tin vào bói toán đồng cốt với hy vọng nắm vững tương lai và làm chủ số phận mình. Đức tin đã không dứt khoát, lẽ dĩ nhiên đức cậy cũng không thể nào vững chắc được. Thiên Chúa đối với họ là một đấng xa vời, khiến họ chỉ biết tin cậy vào mình, hoặc chỉ tin vào Chúa một cách yếu ớt, hay không tin cậy gì cả. Tin tưởng vào tài sức của mình là điều tốt, nhưng chỉ tin tưởng vào mình quá mà không tin tưởng vào sự giúp đỡ của Chúa lại là một điều thiếu sót. Đó là chưa kể những trường hợp vì quá tin vào mình nên khi gặp thất bại liền đâm ra thất vọng, không còn sức để trỗi dậy nữa. Chúa dạy phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, thế mà có người lại yêu tiền bạc, danh vọng và sắc dục hơn yêu Chúa. Họ sống như thể ở trần gian này không còn giá trị nào khác ngoài vật chất, thế là họ cắm đầu chạy theo vật chất cho tới ngày hồi tỉnh lại thì đã quá muộn. Đối với họ, hạnh phúc mai sau không có gì bảo đảm, họ muốn dừng chân mãi ở cõi đời này. Đối với những người như thế, đời sống đạo đức của họ thế nào cũng khô khan, nguội lạnh. Họ coi thường các điều răn của Chúa, không coi trọng các bí tích, không thích tham dự các lễ nghi phụng vụ, nói gì đến chuyện siêng năng, cầu nguyện và sốt sắng lãnh nhận các bí tích. Chúng ta hãy bình tĩnh kiểm điểm cuộc sống. Phải chăng ta đã chối đạo, phá đạo? Ta đã cuồng tín hay mê tín dị đoan? Ta chỉ trông cậy vào sức riêng mình? Ta đã ngã lòng trông cậy? Phải chăng không bao giờ ta nghĩ tới đời sống mai sau? Ta bỏ rằng yêu Chúa, nhưng ta chẳng làm gì tích cực để chứng tỏ tình yêu ấy. Đã bao lần ta quên đọc Thánh Kinh, không lãnh nhận các bí tích và không mấy sốt sắng khi đọc kinh cầu nguyện, nhất là trong những giờ kinh sớm tối. Biết bao lần ta đã không tôn kính thánh danh Chúa, đã không giữ lời thề, lời khấn hứa với Chúa. Biết bao lần ta đã bỏ lễ Chúa Nhật và các lễ trọng, trong khi có thể đi được. Ngưng vài phút rồi đọc tiếp. Gợi ý 4. Yêu người như yêu ta. Ngươi hãy thờ cha kính mẹ. Mọi người đều là con của cha và là anh em với nhau. Những người gần gũi ta nhất là cha mẹ, vợ chồng, con cái và anh chị em trong nhà. Đối với cha mẹ, phải kính yêu, giúp đỡ. Giữa vợ chồng cần hòa hợp, thương yêu nhau. Con cái sinh ra phải nuôi dưỡng, giáo dục cho thành người và thành con Chúa. Anh chị em trong gia đình phải trên kính, dưới nhường. Ngươi không được giết người. Sinh mạng là món quà quý giá Chúa ban cho con người. Cố ý giết người là một tội trọng, cho dù còn non nớt hay đã già cả. Tật nguyền đối với bản thân, phải săn sóc sức khỏe, không được tự sát hay liều mạng sống khi không có lý do chính đáng. Giới răn này còn cấm giận hờn, ghen ghét, oán thù, xúi dục kẻ khác làm hại hoặc làm gương xấu, sinh dịp tội cho người khác. Ngươi không được ngoại tình. Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Việc chung sống giữa hai người khác phái trong hôn nhân là một việc tự nhiên, miễn là phù hợp với các điều răn của Chúa. Lương tâm đạo đức cũng như lý trí con người đặt ra các giới hạn rõ rệt. Việc kết hợp vợ chồng nhằm tăng thêm tình yêu và có con cái nối dõi tông đường và thờ phượng Chúa. Tất cả những tư tưởng, lời nói, việc làm vượt ra ngoài giới hạn đó đều đi ngược với thánh ý Chúa và hạnh phúc của con người. Sống chung ngoài hôn nhân, trước hôn nhân và ngay cả trong hôn nhân, khi chỉ nghĩ tới thú vui, nhục dục, bất chấp luân thường đạo lý đều có tội. Ngươi không được trộm cắp, không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa hay bất cứ vật gì của người ta. Trong đời sống xã hội có những điều nên làm và những điều không nên làm vì lợi ích của anh em đồng loại. Theo tinh thần Thánh Kinh, mỗi người đều có quyền sở hữu ở một mức độ nào đó. Ta không được chiếm đoạt hay muốn chiếm đoạt vợ con, gia nhân, tài sản của kẻ khác. Ta cũng không được gây thiệt hại về vật chất hay tinh thần. Nếu gây thiệt hại, tất nhiên phải đền trả. Nếu có biện thủ của công, trốn thuế, ăn hối lộ, ta phải đền trả xứng đáng. Ngoài ra, ta còn có bổn phận phải phục vụ, hỗ trợ và thăng tiến người đồng loại. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Thiên Chúa là sự thật. Người muốn chúng ta sống trong sự thật, nói sự thật và bảo vệ sự thật. Do đó, nói dối, làm chứng gian, phỉnh gạt, vu cáo là đi ngược với điều Chúa dạy. Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Không tôn trọng sự thật khiến con người dễ lừa dối mình, lừa dối anh em và khó nhận ra chỗ đứng đích thật của mình trước mặt Chúa. Ngừng 2 phút rồi đọc tiếp. Thứ ba, bệnh nhân suy gẫm lời Chúa. Đọc một trong các đoạn tin mừng hoặc thánh vịnh sau đây. Người biệt phái và người thu thuế. Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng riêng một mình cầu nguyện rằng: lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần 2 lần, con dâng cho Chúa 1/10 thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Phêrô chối Chúa và đã hối hận. Chừng 1 giờ sau, có người khác lại quả quyết: đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Galilê. Nhưng ông Phêrô trả lời: này anh, tôi không biết anh nói gì. Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: hôm nay gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Người trộm lành sám hối. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-xu: ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Tình cha con. Một người kia có 2 con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho 2 con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin cha coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng chạy thẳng ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì được lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha mà chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. người phụ nữ ngoại tình. Vừa tảng sáng, Đức Giêsu trở lại đền thờ, toàn dân đến với người, người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Đức Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: "Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."
Sáu thánh vịnh sám hối. Thánh vịnh sáu: Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Lạy Chúa, xin đoái thương này con đang kiệt sức, chữa lành cho vì gân cốt rã rời, toàn thân con rã rời quá đỗi. Mà lạy Chúa, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ? Lạy Chúa, xin trở lại mà giải thoát con, cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu. Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa? Nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài? Rên xiết đã nhiều nên con mệt mỏi, trên giường ngủ những thổn thức năm canh, từng giọt vắn dài lệ tuôn đẫm gối. Thánh vịnh 30. Con ẩn náu bên Ngài. Lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ, bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con. Lạy Chúa Trời thành tín, người ghét bọn thờ thần hư ảo. Phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài. Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Xin xót thương, lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đã mòn mỏi, hồn ảo não và thân hình tiều tụy. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ. Thánh vịnh 37. Lạy Chúa, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con. Lạy Chúa, ước vọng của con Chúa đều thấy tỏ, tiếng con than thở làm sao Chúa chẳng tường. Lạy Chúa, nơi Ngài con trông cậy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa sẽ đáp lời. Muôn lạy Chúa, xin đừng bỏ mặc, đừng nỡ xa con. Lạy Thiên Chúa con thờ, lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ. Thánh vịnh 50. Lạy Thiên Chúa,
xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hài hòa xóa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm, xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Xin đừng nỡ đuổi con, không cho nhìn nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại nâng đỡ con. Thánh vịnh 129. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người, hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông, hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi Israel hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa, chính người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. Thánh vịnh 142. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài van bởi người thành tín, đáp lại lời con vì người công minh. Xin mau đáp lời con, lạy Chúa, hơi thở con nay đã hầu tàn. Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hóa ra người thiên cổ. Xin cứu con thoát khỏi địch thù, lạy Chúa, bên người con trú ẩn. Điều đẹp ý người xin dạy con thực hiện, bởi người là Thiên Chúa của con. Xin thần khí tốt lành của Chúa dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu. Thứ 4, bệnh nhân cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết và làm cho người tội lỗi lại được nên tinh tuyền. Xin cho lòng chúng con hướng trọn về Chúa để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy. Chúng con luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin và tích cực thi hành đức bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chương thứ 3, sức giàu bệnh nhân. Phần 1, hướng dẫn cụ thể. Người chăm sóc bệnh nhân cần xem trước phần hướng dẫn này. Thứ nhất, lâm trọng bệnh. Những ai thấy mình đau nặng có thể nguy đến tính mạng. Những ai sắp qua một cuộc giải phẫu nghiêm trọng. Những người già cả, sức lực giảm sút cách bất ngờ, có thể xin lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân. Thứ hai, tính cách tích cực. Bí tích này không nhằm sửa soạn cho bệnh nhân chết, nhưng nhằm giúp họ lành bệnh và nhằm củng cố đức tin của họ. Do đó, nên nhấn mạnh tính cách tích cực của bí tích này. Nếu có thể, xin ban bí tích tại nhà thờ, giữa thánh lễ, hoặc ở các điểm hành hương hay ở các dưỡng đường có đông bệnh nhân. Lại nữa, việc chuẩn bị tâm hồn vừa nhắm các bệnh nhân vừa nhắm làm công tác mục vụ cho người mạnh khỏe. Do đó, càng có đông người tham dự thì càng tốt. Thứ ba, trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần sức dầu một lần trên trán và đọc công thức. Nhờ việc sức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con để người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm. Thứ tư, những người bất tỉnh cũng có thể lãnh nhận bí tích này. Những bệnh nhân hồ nghi là đã chết có thể lãnh nhận bí tích với điều kiện, còn khi đã chết hẳn thì không lãnh bí tích này nữa. Phần thứ hai, gợi ý suy gẫm. Gợi ý một, ta cần một niềm an ủi. Ai có đau mới cảm thấy ngày dài, ai đang hăng say hoạt động bỗng nhiên phải liệt giường, người ấy cảm thấy cô đơn, và cho dù có phải đau đớn đến đâu đi nữa, con người vẫn không muốn chết mà chỉ ước mong được lành bệnh. Chúa Giêsu hiểu rõ tâm trạng ấy của các bệnh nhân, nên lúc còn ở thế gian, người và các môn đệ đã đi đây đi đó thăm viếng, an ủi và chữa lành các bệnh nhân. Chúa chữa lành người phong cùi, làm cho người đầy tớ của viên sĩ quan tại Ca-phác-na-um đang bất toại bỗng đi đứng được. Người cũng làm cho nhạc mẫu của Phê-rô đang sốt được lành, và còn nhiều phép lạ khác nhau nhan nhản ở trong sách Tin Mừng. Ngay cả lúc Chúa về trời rồi, các tông đồ vẫn tiếp tục chữa lành các bệnh nhân. Một buổi chiều kia, khi hai tông đồ Phê-rô và Gioan lên đền thờ Jerusalem cầu nguyện, một người què xin hai ông bố thí. Phê-rô đã nói, vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Lập tức người què đứng phắt dậy, đi lại được, rồi cùng với hai ông vào đền thờ, ngợi khen Thiên Chúa. Gợi ý hai, hãy mời linh mục và cộng đoàn tới. Kể từ thời các thánh tông đồ, giáo hội đã có thói quen mời các vị niên trưởng và cộng đoàn đến sức dầu và cầu nguyện cho bệnh nhân. Thánh Gia-cô-bê tông đồ trong một bức thư có viết: trong anh em ai đau khổ ư, người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng, người ấy hãy hát thánh ca. Ai trong anh em đau yếu ư, người ấy hãy mời các kỳ mục của hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy. Sau khi sức dầu nhân danh Chúa, lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh, người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy phạm tội thì sẽ được Chúa tha thứ. Thư Thánh Gia-cô-bê, đoạn 5 từ câu 13 đến câu 15. Ngày xưa các vị niên trưởng là những người lớn tuổi, có kinh nghiệm và lòng đạo đức, được các tông đồ đặt lên coi sóc các giáo đoàn thay mặt các ngài. Ngày nay, các linh mục đóng vai trò của các vị niên trưởng xưa. Sự hiện diện của các linh mục và của cộng đoàn là một niềm an ủi. Lúc sinh ra, ta được rửa tội, đến tuổi khôn, ta được rước lễ lần đầu, rồi lãnh bí tích thêm sức, và lúc lập gia đình, ta lãnh nhận bí tích hôn phối. Cả hai bí tích này ta lãnh nhận trước mặt cộng đoàn. Giờ đây lúc ta đau yếu, cộng đoàn dân Chúa đến vây quanh và cầu nguyện cho ta. Còn gì tốt đẹp cho bằng, ta hãy cảm tạ Chúa, biết ơn hội thánh và cảm ơn cộng đoàn đã yêu thương đùm bọc ta. Gợi ý 3, bí tích sức dầu chữa lành chúng ta. Dầu trước tiên được dùng như một loại thuốc có khả năng chữa bệnh. Điều này cho thấy ý của giáo hội không phải là sửa soạn cho bệnh nhân chết, mà là để chữa lành họ. Không nhờ dược tính của dầu cho bằng nhờ ơn Chúa ban, do lời cầu nguyện tin tưởng của vị linh mục, của cộng đoàn và của chính bệnh nhân. Bí tích sức dầu sẽ tha tội cho họ nếu cần. sẽ giúp họ làm hòa với Chúa và anh em, tăng thêm lòng can đảm để họ bằng lòng chịu đựng mọi cơn đau đớn, và nhất là tăng thêm sức mạnh để chiến đấu với ma quỷ và vững tin vào đời sống mai sau. Đòi hỏi phải có đức tin để lãnh nhận các ơn trên, bệnh nhân phải có lòng tin vào quyền năng và lòng từ bi của Chúa. Thuở xưa, lúc Chúa Giêsu chữa lành ai, người đòi hỏi kẻ ấy phải có lòng tin. Người thường bảo bệnh nhân được chữa lành rằng: "Này con, đức tin của con đã cứu con." Giáo hội cũng đòi hỏi cộng đoàn dân Chúa hiện diện nơi đó phải có lòng tin. Lời cầu nguyện của dân Chúa sẽ được Chúa chấp nhận khi cộng đoàn nhân danh Đức Kitô để họp nhau và cầu nguyện. Vị linh mục cử hành bí tích này cũng phải có lòng tin. Xưa kia, các tông đồ có lần không chữa nổi một em bé bị chứng kinh phong. Họ hỏi Chúa và Chúa trả lời là vì họ kém lòng tin. Bà Tabitha hãy đứng dậy. Công vụ tông đồ đoạn 9 câu 46 đến câu 32. Lời Chúa trong sách tông đồ công vụ. Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Tabitha, có nghĩa là linh dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí mà bà đã làm. Trong những ngày ấy bà mắc bệnh và qua đời, người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. Vì Lốt gần Gia-phô nên khi các môn đệ nghe biết ông Phêrô ở đó, liền cử hai người đến mời: "Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn." Ông Phêrô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà quá súng lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà linh dương đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: "Bà Tabitha, hãy đứng dậy." Bà ấy liền mở mắt ra, và khi thấy ông Phêrô thì liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi các thánh và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này, và có nhiều người tin vào Chúa. Đó là lời Chúa. Phần 4, bệnh nhân cầu nguyện. Lạy Chúa, con thấy rồi giới hạn đời con. Một bông hoa sớm nở chiều tàn, một hơi thở lịm dần trong đêm tối. Lạy Chúa, con nhìn sang bên kia thế giới, con run lên vì chẳng thấy bến bờ. Con hoài nghi, con sợ Chúa cất đi. Lạy Chúa, đến với con xin Ngài hãy đến, đỡ cho con gánh nặng hoài nghi. Giả như con chùn bước trước gian nguy, xin chặn lại chỉ cho con đường về cõi sống. Amen.
Chương thứ tư, trao của ăn đàng. Thứ nhất, hướng dẫn cụ thể. Người chăm sóc bệnh nhân cần xem trước phần hướng dẫn này. Điều 1, nếu có thể được, nên cho bệnh nhân rước của ăn đàng ngay trong thánh lễ, để bệnh nhân trực tiếp tham dự vào mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô. Điều 2, khi lâm trọng bệnh, mọi tín hữu buộc phải rước của ăn đàng. Bệnh nhân có thể rước lễ bất cứ vào giờ nào. Nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, nên khuyên bệnh nhân lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội. Điều 3, nếu rước của ăn đàng tại tư gia, nên dọn sẵn một chiếc bàn nhỏ, trải khăn, có cây thánh giá và đèn nến. Nơi nào có thói quen, nên để sẵn một bình nước thánh. Điều 4. Giáo dân được Đức Giám mục ủy quyền có thể kiệu mình thánh về nhà cho bệnh nhân. Lúc bệnh nhân rước lễ, những người chăm sóc cũng có thể rước lễ với bệnh nhân nếu đủ điều kiện theo giáo luật. Điều 5. Nếu của an đàng được trao ngoài thánh lễ, trước lúc ra về, linh mục và những người hiện diện có thể chúc bình an cho bệnh nhân.
Thứ hai, gợi ý suy gẫm. Gợi ý 1. Của ăn nuôi linh hồn. Khi trao mình Thánh Chúa, linh mục nói với bệnh nhân: hãy rước mình Thánh Chúa Giêsu Kitô như của ăn đàng, để Chúa gìn giữ con khỏi kẻ thù nguy hại và dẫn đưa con về cõi trường sinh. Đó là ý nghĩa của bí tích sắp được cử hành. Trong những ngày gần đây, ta đã lãnh nhận bí tích giải tội và bí tích sức dầu thánh. Thế mà lòng ta vẫn chưa được thanh thỏa. Phải chăng ta còn thiếu tin tưởng vào tình thương của Chúa, hay là vì Chúa chưa thực sự đến với ta? Thuở xưa, Chúa Giêsu và các môn đệ thường hay lui tới thăm hỏi các bệnh nhân và chữa lành họ. Ngày nay, Chúa cũng đến với ta dưới hình bánh và rượu. Người đã biến mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn ta lúc ta phải chiến đấu cam go với ma quỷ. Đi về Horeb. Sách Các Vua, cuốn thứ nhất, kể lại câu chuyện ngôn sứ Elia đi trong sa mạc 40 ngày đêm. Người là vị ngôn sứ cương trực, dám chống lại vua Acab và hoàng hậu Jezabel bị đe dọa. Người chạy trốn qua sa mạc. Sau một ngày đường, người đói lả, chỉ còn chờ chết. Nhưng Thiên Chúa đâu có bỏ rơi kẻ kính sợ người. Một thiên thần xuất hiện, mang bánh và nước tới cho người dùng. Nhờ bánh và nước ấy mà người lấy lại sức lực, rồi đi tiếp 40 ngày trong sa mạc. Thực ra, câu chuyện ngôn sứ Elia cũng là câu chuyện của ta. Sau những ngày lặn lội giữa đời, ta thấy mình mỏi mệt. Thêm vào đó, một chặng đường cam go đang mở ra trước mắt. Ta bối rối, không biết phải làm gì. Thì đây, vị linh mục rước mình Thánh Chúa đến làm của ăn đàng, để ta có sức đi về cõi trường sinh. Ngưng vài phút rồi đọc tiếp. Gợi ý 2. Bữa tiệc thánh. Nói đến mình Thánh Chúa, ta nhớ tới bữa tiệc ly. Chúa Giêsu lập phép thánh thể, lấy mình máu người mà làm của nuôi nhân loại. 20 thế kỷ trôi qua, bữa tiệc ấy vẫn thường xuyên được tổ chức mỗi ngày Chủ nhật hay mỗi lúc có thánh lễ. Linh mục và cộng đoàn dân Chúa cùng chia sẻ một tấm bánh, cùng chia sẻ Đức Giêsu Kitô. Lẽ ra ta phải có mặt trong các bữa tiệc ấy, nhưng vì ta đau yếu nên mới phải kiệu Chúa về nhà. Điều giáo hội mong muốn là khi ta rước của ăn đàng, không những ta không quên cộng đoàn dân Chúa, mà trái lại, ta cảm thấy được liên kết với cộng đoàn hơn bao giờ hết. Hãy kết hợp với Chúa Giêsu. Đường về cõi sống khó khăn và nguy hiểm, ta cần có một cặp mắt sáng suốt để hướng dẫn ta và một bàn tay hùng mạnh để bảo vệ ta. Đức Giêsu Kitô sẵn sàng giúp ta, miễn là ta biết kết hợp với người lúc gian nan cũng như lúc thịnh vượng. Tự bản tính, người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người đến với ta để cất gánh nặng khỏi lòng ta, gánh nặng do tội gây ra. Chính người đã phán:
tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Kết hợp với Chúa, ta sẽ hiểu được ý nghĩa sự đau khổ. Nhìn Chúa vác thánh giá, ta sẽ vui lòng vác thánh giá theo người. Ngừng 2 phút rồi đọc tiếp. Thứ ba, bệnh nhân suy gẫm lời Chúa. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn manna và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Thứ tư, bệnh nhân cầu nguyện. Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa đã ban cho con làm người công giáo và đã cho con hưởng nhờ các bí tích là nguồn mạch mọi ơn lành. Con xin tạ ơn Chúa đã cho con được giáo dục thành người và được góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng trần thế. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con những đấng đã sinh thành, dưỡng dục con và những người thân yêu đã thương mến, tận tình chăm sóc con tới ngày hôm nay. Con chân thành xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, thiếu sót. Con xin cúi đầu tạ lỗi với cha mẹ, anh em và bạn bè bốn phương. Nếu chẳng may con không làm tròn chữ hiếu và không giữ trọn tình anh em, lạy Chúa, nếu là ý Chúa, xin cho con được ra đi trong bình an. Xin Chúa trả công cho những người đã chịu khổ cực vì con. Xin cho chúng con mai ngày được gặp nhau nơi cõi phúc. Con cầu xin Chúa nhờ công nghiệp đấng cứu độ con là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.